Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài tầm nguyên các vụ ly khai trong lịch sử Kitô giáo, Giáo hội Công giáo và Chính thống. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thập giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa, thập giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilea theo người và từ Judea, Jerusalem, Idume bên kia sông Giô-đan, miền Tyro và Sidon, nhiều kẻ đến cùng người khi nghe biết tất cả những việc người đã làm. Vì đông dân chúng nên người bảo các môn đệ liệu cho người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn người. Vì chưng người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến người. Và những thần ô uế vừa thấy người, liền sụp lạy và kêu lên rằng, Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Leonardo da Vinci, đó là bức tranh Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Trong bức tranh đó, nhân vật chính là Chúa Giêsu được quay quanh bởi các tông đồ. Khi đem bức tranh ra triển lãm đầu tiên, nhà họa sĩ đã kín đáo đứng trong một góc phòng để quan sát cách thưởng thức bức tranh của quan khách. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy điểm thu hút trong bức tranh không phải là gương mặt của Chúa Giêsu, mà là một cánh hoa nhỏ ông đã vẽ trong góc của bức tranh theo thói quen của thời đại ông. Nhà họa sĩ nhận thức được tức khắc mình đã phạm một sai lầm lớn, đó là đã thêm một cánh hoa đẹp để lôi kéo sự chú ý ra khỏi trọng tâm của bức tranh. Ý thức được như thế, nên khi quan khách đã ra về, nhà họa sĩ mới dùng cọ để bôi cánh hoa đó. Ngày hôm sau, ông cảm thấy sung sướng vô cùng khi tất cả mọi con mắt quan khách đều tập trung vào gương mặt của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Quý vị và các bạn thân mến, làm cho khuôn mặt Chúa được nổi bật, được biết đến là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Nhưng bằng cách nào đây? Có phải bằng phép lạ không? Trong bài tin mừng hôm nay, dân chúng đã tuôn đến với Chúa Giêsu vì Ngài làm nhiều phép lạ và chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Danh tiếng người được loan truyền khắp nơi. Ngay cả thần dữ cũng phải tôn vinh Ngài. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Vì quả thật, những phép lạ, những vinh quang theo kiểu thế gian không phải là con đường cứu độ của Chúa Giê-xu. Và chắc chắn đó cũng không phải là gương mặt đích thực của Chúa Giê-xu. Thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô đã giải thích. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, là sức mạnh, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Gương mặt đích thực của Chúa Giê-xu đó là gương mặt đầy yêu thương, chịu chết trên thập giá cho người mình yêu. Hỏi lại gương mặt của Chúa Giê-xu đó chính là sống theo con đường thập giá đầy yêu thương và phục vụ của Chúa. Và chắc chắn, con đường này đòi hỏi rất nhiều hy sinh và từ bỏ. Như nhà họa sĩ sẵn sàng xóa bỏ một bông hoa đẹp trong bức tranh để làm nổi bật gương mặt của Chúa Giê-xu, thì người môn đệ của Chúa cũng phải sẵn sàng tháo gỡ và vứt bỏ đi mọi thứ làm lu mờ gương mặt của Chúa nơi mình. Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con và xin gắn chặt chúng con với Chúa như cành nho nối liền với thân nho. Nhờ đó, cuộc đời của chúng con sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp để làm vinh danh Chúa. Amen.
Thập giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa. Thập giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận. Lúc 18 giờ Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, tại giáo xứ Thượng Thụy, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Phêrô có cha Tổng quản lý Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, cha quản sứ Thượng Thụy Giuse Nguyễn Văn Liên và quý cha. Tham dự thánh lễ có đông đảo anh chị em giáo dân giáo xứ Thượng Thụy và các giáo họ trực thuộc Văn phái Kitô, Phú Gia và Phú Thọ. Ngôi nhà hưu dưỡng này là một trong những công trình lớn thuộc Tổng giáo phận, nói lên sự quan tâm của bề trên giáo phận dành cho các linh mục nghỉ hưu sau những năm tháng miệt mài chăn giữ đoàn chiên Chúa tại các giáo xứ. Bề trên giáo phận muốn đặt ngôi nhà hưu dưỡng tại giáo xứ Thượng Thụy thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ là nhờ vào đời sống đức tin sống động của cộng đoàn giáo xứ, cùng với khung cảnh rộng rãi, khí hậu trong lành và yên tĩnh tại đây, thích hợp với việc nghỉ ngơi và dưỡng bệnh của các linh mục cao tuổi hay ốm bệnh. Trong bài huấn từ, Đức Hồng Y Phê-rô bày tỏ niềm vui mừng về công trình nhà hưu dưỡng đã hoàn tất tốt đẹp, đã bày tỏ tâm tình cảm ơn quý cha đặc trách, đặc biệt là cha xứ Giuse, ban thiết kế và thi công công trình, anh chị em giáo dân giáo xứ Thượng Thụy cùng tất cả mọi người trong tổng giáo phận đã chung lời cầu nguyện và chung tay góp sức để hôm nay ngôi nhà hưu dưỡng đã tạm hoàn tất. Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn giáo xứ Thượng Thụy tiếp tục quảng đại đón tiếp các linh mục nghỉ hưu sẽ tới cư ngụ tại đây và giúp đỡ các ngài về mọi mặt. Thánh lễ và nghi thức làm phép ngôi nhà hưu dưỡng được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui của cộng đoàn hiện diện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa chúc lành cho hôn nhân và muốn là phu quân của từng người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến trình thuật phép lạ biến nước thành rượu ngon trong tiệc cưới làng Cana, nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên được mời tham dự. Đức Thánh Cha nói, trong phép lạ thành toàn tại Cana, chúng ta có thể nhận ra một cử chỉ lòng nhân hậu của Chúa Giêsu đối với đôi vợ chồng, một dấu chỉ phước lành của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Như thế, tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một con đường tốt giúp sống tin mừng, nghĩa là để tươi vui bước đi trên lộ trình của sự thánh thiện. Nhưng phép lạ Cana không chỉ liên quan tới đôi vợ chồng. Mỗi người đều được mời gọi gặp gỡ Chúa như phu quân của cuộc đời mình. Đức tin Kitô là một ơn chúng ta nhận được với bí tích rửa tội, và nó cho phép chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đức tin trải qua các thời gian tươi vui, đau khổ, ánh sáng và bóng tối, như trong mọi kinh nghiệm của tình yêu. Trình thuật tiệc cưới Cana mời gọi chúng ta tái khám phá ra rằng Chúa Giêsu không tự giới thiệu như là một thẩm phán sẵn sàng lên án các tội lỗi của chúng ta, cũng không như là một vị chỉ huy bắt buộc chúng ta theo lệnh của mình một cách mù quáng. Ngài tự biểu lộ như phu quân của nhân loại, như là đấng đáp trả các chờ mong và các lời hứa của niềm vui ở trong con tim của từng người trong chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy chúng ta có thể tự hỏi, tôi có thật sự biết Chúa như thế không? Tôi có cảm thấy Ngài như là phu quân cuộc đời tôi không? Tôi có đang đáp trả lại trên cùng làn sóng của tình yêu hôn nhân mà Ngài biểu lộ cho tôi và cho mỗi người mỗi ngày hay không? Đây là việc ý thức rằng Chúa Giêsu tìm chúng ta và mời gọi chúng ta dành chỗ cho Ngài trong cùng thẳm con tim của chúng ta. Và trên con đường đức tin này, với Ngài chúng ta không bị bỏ rơi một mình. Chúng ta đã nhận được ơn máu Chúa Kitô. Kế đó Đức Thánh Cha giải thích các chum nước như sau. Các chum nước bằng đá mà Chúa Giêsu khiến đổ đầy nước để biến thành rượu là dấu chỉ việc bước từ giao ước cũ sang giao ước mới. Thay vì nước dùng cho việc thanh tẩy theo lễ nghi, chúng ta đã nhận được máu Chúa Giêsu đã đổ ra một cách bí tích trong thánh thể và một cách đổ máu của cuộc khổ nạn trên thập giá. Các bí tích tuôn trào từ mầu nhiệm phục sinh đổ vào trong chúng ta sức mạnh siêu nhiên và cho phép chúng ta nếm hưởng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tin Roma, di hài Thánh Pio và Leopoldo Mandic sẽ được đưa về Roma. Di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội sẽ được đưa về Roma cho các tín hữu kính viếng nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Đó là cha Thánh Pio và thánh Leopoldo Mandić, gốc Croat. Cả hai đều thuộc dòng Francisco Cappuccino. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về đền thờ Thánh Phêrô trong dịp ngày cử hành thánh lễ đồng tế trọng thể vào ngày thứ tư lễ tro mùng 10 tháng 2 tới đây với các thừa sai lòng thương xót. Di hài hai thánh sẽ được di chuyển khoảng 400 cây số từ thành Padova, Bắc Italia và từ San Giovanni Rotondo, Nam Italia về vương cung thánh đường Thánh Lorenzo chiều ngày mùng 3 tháng 2 tới đây. Thánh đường này được giao cho các gia dòng Cappuccino coi sóc. Chiều ngày mùng 5 tháng 2, di hài hai thánh sẽ được rước về đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ bảy, mùng 6 tháng 2, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung các tín hữu thuộc gần 2.500 nhóm cầu nguyện của Cha Pio, các nhân viên bệnh viện nhà thoa dịu đau khổ do Cha Thánh Pio thành lập, cùng với các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Manfredonia, Veste, San Giovanni Rotondo, nơi thánh nhân đã sinh sống và hoạt động. Sáng thứ ba, mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các tu sĩ Cappuccino toàn thế giới, một dòng hiện có hơn 10.600 tu sĩ. Thứ tư lễ tro, mùng 10 tháng 2, trong thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho khoảng 1.000 vị thừa sai lòng thương xót, sứ mạng trở thành dấu chỉ lòng thương yêu từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa. Các thừa sai này sẽ được các giám mục sai đi các nơi trong các giáo phận thuộc quyền, để linh hoạt dân Chúa và thi hành các sáng kiến liên quan đến lòng thương xót, giải tội, giải vạ. Sáng thứ năm, 11 tháng 2, sau thánh lễ do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ sự, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về nơi an nghỉ của các ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các ngày từ ngày 18 tới ngày 25 tháng Giêng năm 2016 là tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu với đề tài được mời gọi để loan báo cho tất cả mọi người các kỳ công của Chúa. Nhân dịp này, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi truy tầm nguồn gốc các vụ ly giáo khiến cho Kitô giáo bị chia rẽ lớn trong dòng lịch sử của mình. Có ba vụ ly giáo trầm trọng nhất. Trước hết là vụ ly giáo giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống vào năm 1054, rồi vụ ly giáo của Giáo hội Tin lành do Martin Luther khởi xướng vào năm 1517, và vụ ly khai của Anh giáo do vua Henry thứ 8 quyết định vào năm 1534. Kitô giáo đã do Chúa Kitô thành lập tại Palestine trong 3 năm rong ruổi rao truyền tin mừng, xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh. Chúa Giêsu đã tuyển chọn đoàn 12 tông đồ và các môn đệ để các vị cộng tác với Ngài. Và trước khi về trời, Ngài đã truyền cho các vị ra đi làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tôn giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, các vị bắt đầu thi hành sứ mệnh này, như kể trong chương 2 của sách Tông đồ Công vụ. Từ đó, Kitô giáo bắt đầu lan nhanh, không chỉ trong vùng đất Palestine, nhưng cả trong nhiều vùng khác nữa bên Tiểu Á, và lan sang cả Roma, thủ đô của đế quốc. Năm 313, sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano hủy bỏ bắt đạo, Kitô giáo bắt đầu phát triển mạnh và nhanh hơn. Năm 330, Hoàng đế Constantino xây thành phố mang tên mình là Constantinopoli và tuyên bố nó là thủ đô thứ hai của đế quốc, với tước hiệu là Roma mới. Năm 395, sau khi Hoàng đế Teodosio qua đời, đế quốc Roma bị chia thành hai miền Đông và Tây. Nhưng ngay trong các năm cuối cùng của đế quốc, quyền bính chính trị, văn hóa và tôn giáo bắt đầu ngày càng di chuyển sang phía Đông. Thế rồi, khi đế quốc bên Tây sụp đổ năm 476, đế quốc bên Đông và đặc biệt là Constantinople ngày càng chiếm địa vị quan trọng. Sự chia rẽ cũng ngày càng gia tăng vì bên Tây nói tiếng Latin, trong khi bên Đông nói tiếng Hy Lạp. Tất cả các yếu tố này khiến nảy sinh ra 8 cuộc ly khai trong 8 thế kỷ giữa Roma và Constantinople. Thật ra, ngay trong các thế kỷ đầu đã xảy ra các chia rẽ giữa các Kitô hữu. Năm 451, sau công đồng chung Chalcedonia, đã xảy ra sự chia rẽ đầu tiên bởi vì vài giáo hội Đông phương không chấp nhận các kết luận của công đồng này. Thế là nảy sinh ra các giáo hội Đông phương cổ, gồm giáo hội Siro chính thống Syria, giáo hội Asiro hay Kande bên Ba Tư, tức Iran ngày nay, giáo hội Siro chính thống bên Ấn Độ, giáo hội Armeni bên Armenia, giáo hội Cốp bên Ai Cập và giáo hội Ethiopia bên Ethiopia. Năm 691 đến năm 692, giáo hội Byzantine cử hành công đồng Tulano, đưa ra 102 khoản luật và thực hiện một cuộc cải cách, nhưng không được giáo hội Tây Phương chấp nhận. Lễ Giáng sinh năm 800 khi hoàng đế Calomagno, vua người Frank bên Pháp từ năm 768 và vua người Longobardi bên Italia từ năm 774, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ ba độ triều Thiên đăng quang làm hoàng đế của đế quốc Thánh Roma trong đền thờ Thánh Phêrô, thì Đông Phương mất dần quyền tối thượng bênh vực Kitô giáo của mình và nhường chỗ cho Tây Phương. Vào khoảng năm 1000, các hiểu lầm ngày càng trở nên sâu đậm, đến độ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã phải gửi một phái đoàn sang Constantinople để tái lập các liên lạc giữa giáo hội Roma và giáo hội Đông Phương. Phái đoàn Roma do Đức Hồng Y Umberto de Silva Candida hướng dẫn. Nhưng trong thực tế, cuộc gặp gỡ giữa các sứ bộ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phụ Constantinople, Michele Ceruladio, đã có các hiệu quả trái nghịch dẫn đưa tới thất bại. Ngày 16 tháng 7 năm 1054, hai phái đoàn Roma và Constantinople ra vạ tuyệt thông cho nhau. Thế là xảy ra cuộc chia rẽ lớn nhất trong lịch sử của Kitô giáo. Kể từ đó, Kitô giáo chia thành hai nhánh, giáo hội công giáo, tức Đại Đồng, bên Tây Phương, và giáo hội chính thống, tức trung thành với giáo lý đích thật, bên Đông Phương. Có hai lý do chính dẫn tới sự chia rẽ này. Thứ nhất là vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, và thứ hai là từ Filioque, thêm vào kinh tin kính Niceno Constantinopoli. Trong hai công đồng Trung Nicea năm 325 và Constantinopoli năm 381, giáo hội đã đưa ra công thức kinh tin kính. Công đồng Trung thứ ba nhóm tại Epheso đã thiết định rằng kinh tin kính không thể được thay đổi nữa. Tại Toledo bên Tây Ban Nha, tức bên Tây Phương, vào năm 587, các Kitô hữu đã thêm vào từ Filioque để ám chỉ rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra và được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Mục đích của việc thêm vào này là để chống lại lạc thuyết Ario là đan sĩ, giám mục và thần học gia sống giữa các năm 256 đến 336, cho rằng bản tính Thiên Chúa của Chúa Con thấp hơn bản tính Thiên Chúa của Chúa Cha. Và vì thế, đã có một thời trong đó, ngôi lời của Thiên Chúa đã không hiện hữu, và vì vậy, đã được tạo dựng sau đó. Chỉ vào năm 1014, từ này mới được dùng trong kinh tin kính, và chỉ vào năm 1274, trong công đồng Lyon, nó mới được chính thức đưa vào trong kinh tin kính. Liên quan tới quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, các văn bản phúc âm cho thấy rõ ràng, tông đồ Phêrô đã có một vai trò hàng đầu so với 11 tông đồ khác. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đã hướng tới Phêrô để có một hướng dẫn trong vài thời điểm quan trọng. Trước khi qua đời, các tông đồ đã chọn các người kế vị là các giám mục. Trong tất cả các giám mục, người kế vị tông đồ Phêrô đã tiếp tục có quyền bính cao hơn và được gọi là giáo hoàng, để phân biệt với các giám mục khác. Như thế, giáo hoàng là thủ lãnh của giáo hội, vì là người kế vị tông đồ Phêrô. Đối với các Kitô hữu Đông phương trong thời gian trước khi xảy ra vụ ly khai lớn, Nữ Giáo Hoàng đã không được coi là đầu của toàn thể giáo hội, kể cả giáo hội Đông phương. Đối với họ, nếu phải có một vị lãnh đạo, thì vị đó phải là Đức Thượng Phụ của thành phố quan trọng nhất, nơi Hoàng đế sinh sống, tức là Đức Thượng Phụ Constantinople. Vì thế, họ cho việc Đức Giáo Hoàng đòi có quyền trên bốn tòa Thượng Phụ khác là không đúng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về việc tầm nguyên các vụ ly khai trong lịch sử Kitô giáo, giáo hội công giáo và chính thống. Nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2016, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô tuần này, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp phần 4 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Trong đức ái giàu sáng kiến. Trải qua các thế kỷ, các hoạt động bác ái luôn luôn tạo nên môi trường để sống tin mừng cách cụ thể. Khi thực thi bác ái, những người thánh hiến làm nổi bật tính chất ngôn sứ của đoàn sủng và sự phong phú của linh đạo của mình trong giáo hội và trên thế giới. Họ ý thức mình được kêu gọi để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Sự năng động ấy phải được tiếp tục thực hiện với sự trung thành có tính sáng tạo, vì nó tạo nên một tiềm lực không thể thay thế được cho công việc mục vụ trong giáo hội. Vào thời buổi đòi buộc một đức ái giàu sáng kiến, một bằng chứng và những hành động bác ái nhằm xác nhận tính đích thực của những lời nói bác ái, thì đời sống thánh hiến đang duy trì một cách đáng khâm phục sự sáng tạo trong hoạt động tông đồ, từng làm phát sinh hàng ngàn khuôn mặt bác ái và thánh thiện dưới các hình thái đặc thù. Do đó, không thể không cảm thấy cấp bách phải tiếp tục với sự sáng tạo của Thánh Linh, làm cho thế giới ngạc nhiên vì những hình thái mới của tình yêu hữu hiệu của Phúc Âm để đáp ứng các nhu cầu của thời đại. Đời sống thánh hiến biểu lộ ước muốn suy tư về đoàn sủng đặc trưng và truyền thống của mình, để đưa chúng phục vụ trong các lĩnh vực mới của việc loan báo tin mừng. Điều đó có nghĩa là trở nên một với những người nghèo, những người cao niên, những người nghiện ngập, những nạn nhân của bệnh S và những người tha hương đang gánh chịu mọi thứ cực hình vì sống trong hoàn cảnh riêng biệt. Cần lưu tâm đến việc thay đổi các mô hình, vì chỉ trợ giúp mà thôi thì không đủ, nhưng phải có tính cách nhỏ tận gốc rễ nguyên nhân gây ra cảnh túng thiếu. Nghèo đói gây ra bởi tham vọng và sự dửng dưng của nhiều người, và những cơ cấu của tội ác cần phải loại trừ qua việc dẫn thân một cách nghiêm túc trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều tổ chức cổ truyền cũng như mới thành lập đưa những người thánh hiến đến những nơi mà người khác thường không muốn đến. Trong những năm qua, những người thánh hiến đã có thể rời bỏ sự an toàn của cái đã biết để dấn thân vào những nơi và công việc chưa biết. Nhờ sự dâng hiến trọn vẹn, họ thật sự tự do bước vào những nơi nào gặp cảnh túng thiếu nguy cấp, như được chứng thực qua các tổ chức mới thành lập tại các quốc gia mới, vốn đặt ra những thách đố đặc biệt, liên hệ đến nhiều tỉnh dòng cùng một lúc và tạo nên các cộng đoàn quốc tế. Với cái nhìn sáng suốt và con tim quảng đại, họ đã đáp ứng lời cầu cứu của nhiều người đang đau khổ qua công việc bác ái cụ thể. bất cứ ở đâu, họ cũng tạo nên một sự nối kết giữa giáo hội và những nhóm người sống bên lề, cũng như những nhóm người mà công tác mục vụ thông thường không đến với họ được. Ngay cả một vài đoàn sủng dường như đã đáp ứng với thời đại đã qua, đã lấy lại một sinh khí mới trong thế giới đang chứng kiến cảnh buôn bán phụ nữ và trẻ em làm nô lệ, khi mà những trẻ em thường là nạn nhân của ngược đãi, có nguy cơ bị bỏ rơi hay bị cưỡng bức tòng quần. Hôm nay có sự sẵn sàng lớn hơn trong việc thực thi sứ mệnh tông đồ, một sự chiếu tỏa có ý thức hơn, một sự liên đới được biểu lộ qua việc tìm cách liên kết với dân chúng, đảm nhận vấn đề của họ để đưa ra một giải pháp, quan tâm hơn đến các dấu chỉ và các nhu cầu của thời đại. Việc gia tăng các sáng kiến đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trong truyền giáo, nếu người ta muốn hành động một cách có trật tự và hiệu quả hơn là tùy tiện. Loan báo tin mừng. Nhiệm vụ đầu tiên mà ta phải nhiệt tâm đảm nhận là loan báo Đức Kitô cho mọi người. Nhiệm vụ này phụ thuộc nhất là những người thánh hiến nam nữ đang dấn thân mang sứ điệp đến cho số đông những người chưa biết Chúa. Sứ vụ này đang chỉ ở bước khởi đầu và chúng ta phải tận lực dấn thân để thực hiện. Các nhà truyền giáo phải tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau để đưa ra phương thức tốt nhất nhằm đáp ứng những đòi hỏi của hội nhập văn hóa, sao cho các giá trị đặc thù của mỗi dân tộc không bị loại bỏ, nhưng được tinh luyện và dẫn đến sự viên mãn. Trong khi vẫn trung thành với việc loan báo tin mừng, Kitô giáo trong ngàn năm thứ ba sẽ mang dáng dốc một khuôn mặt bao gồm nhiều nền văn hóa và các dân tộc, nơi mà giáo hội được tiếp nhận và cắm rễ. Phục vụ sự sống. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, một số đông những người thánh hiến, nhất là nữ tu, hoạt động tông đồ trong lĩnh vực y tế để tiếp tục sứ vụ biểu lộ lòng thương xót của Đức Kitô. Theo vết chân Đức Kitô, người Samaritano thần linh, họ gần gũi với những ai đau khổ để xoa dịu nỗi đau của họ. Trong khi quan tâm làm cho việc chăm sóc y tế được nhân đạo hơn, khả năng chuyên môn của họ mở một không gian cho tin mừng, có cơ hội tỏa chiếu lòng nhân từ và tin tưởng, ngay cả trong những kinh nghiệm gay go nhất của sự sống và sự chết của con người. Vì thế, những bệnh nhân nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi hơn cả phải là những người được ưu tiên tận tình chăm sóc. Để chứng tá Kitô giáo đạt hiệu quả, đặc biệt tại một vài môi trường tế nhị và có xung đột, điều quan trọng là biết trình bày những lý lẽ của lập trường Kitô giáo bằng cách nhấn mạnh rằng đó không phải là nhằm áp đặt một cái nhìn đức tin trên những người vô tín ngưỡng, nhưng là giải thích và bảo vệ các giá trị bắt nguồn từ chính bản tính con người. Như thế, việc bác ái đối với những tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực này là phục vụ cho sự hiểu biết để bảo đảm rằng các nguyên tắc cơ bản mà một nền văn minh xứng hợp với con người được xây dựng trên đó, được tôn trọng ở mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, với những tư tưởng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Đời con Chúa ơi, sao quá mòn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, tại con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất ướp cho mọi đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu, đầy bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào, đầy bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồn. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự khó nghèo mà chính Chúa Giêsu đã sống và đã rao giảng không phải là một lý tưởng xa vời hay chỉ dành cho những người sống đời tận hiến. Sự khó nghèo ấy cũng là đòi hỏi cho cả những người sống bậc vợ chồng. Nó bao trùm toàn bộ cuộc sống, các mối quan hệ, những giá trị mà họ đeo đuổi. Sự khó nghèo này ảnh hưởng đến quan hệ giữa vợ chồng cũng như quan hệ của họ đối với con cái. Nó không ngừng tra vấn vợ chồng về cách sử dụng của cải, thời giờ và các ân huệ họ lãnh nhận. Nhưng sự nghèo khó ấy không chỉ đóng khung trong đời sống vợ chồng và trong quan hệ với con cái. Nó còn đòi hỏi họ phải vượt qua ranh giới của gia đình và nhìn đến bao nhiêu người đang sống trong cảnh cùng cực đói khổ. Không thể sống tinh thần khó nghèo thực sự mà không quan tâm đến người nghèo. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cho dẫu giàu nghèo là một ý niệm tương đối, chúng ta vẫn có thể đưa ra một định nghĩa về người nghèo. Nghèo là tất cả những ai không thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Họ là những người nghèo về của cải vật chất, các nạn nhân của thiên tai, những người chết đói, những người túng cực. Tất cả những ai bị xã hội đẩy ra bên lề cũng phải được kể vào số những người nghèo. Họ là những người nghèo về mặt xã hội, như những người nghiện ngập, những người bệnh tâm thần, các cô gái điếm, vân vân. Tất cả những ai không có khả năng để cải thiện cuộc sống của họ. Tất cả những ai không có tiếng nói trong xã hội. Họ là những người nghèo về mặt chính trị. Chúng ta có thể kể đến những nạn nhân của các chế độ bất công. Tất cả những người được kể đến trên đây đều cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Họ cần có sự cảm thông và tình yêu thương của chúng ta. Qua các tín hữu Kitô, giáo hội phải đến gần với những người đó. Trong số những người nghèo trên đây, cũng có người nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã ý thức được sự bất công mà xã hội đã và đang gây ra cho họ, và họ quyết tâm làm tất cả những gì có thể làm được để thay đổi hoàn cảnh sống của họ. Họ là những người nghèo về phương diện vật chất, xã hội hay chính trị, và thường là về cả ba phương diện cùng một lúc. Họ đã ý thức được những nguyên nhân gây ra sự nghèo nàn của họ. Ý thức này dĩ nhiên được khơi dậy nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và dưới ánh sáng của lời Chúa. Họ biết điều gì làm cho họ lâm cảnh nghèo nàn, và họ không muốn tiếp tục sống trong cảnh nghèo ấy. Họ muốn thay đổi hoàn cảnh ấy. Họ liên kết với nhau và liên kết với những người nghèo khác trên thế giới để tranh đấu một cách ôn hòa, hầu mang lại những thay đổi tận căn cho họ và nhất là cho xã hội. Những thay đổi này có thể giúp xóa bỏ tận căn những nguyên nhân gây ra nghèo khổ và xây dựng một thế giới công bình và nhân bản hơn. Ý thức về sự nghèo khổ của mình và quyết tâm cải thiện cuộc sống của mình. Những người nghèo như thế trở thành tác nhân chính của sự thay đổi. Nhưng tự họ, có thể họ không thể làm được những thay đổi. Chính vì thế mà họ cần có sự trợ giúp của tất cả những ai muốn liên kết với họ, miễn là những người này biết đón nhận tinh thần, những giá trị và những thái độ của người nghèo. Đi đến với người nghèo, đứng về phía người nghèo, học hỏi nơi người nghèo và tranh đấu cho người nghèo để chấm dứt những điều kiện sống bất công và vô nhân đạo, không chỉ là một chọn lựa tự do của các đôi vợ chồng, mà là một nghĩa vụ. Ngày nay, giáo hội thường nói đến sự ưu tiên phục vụ người nghèo. Khẩu hiệu này sẽ trống rỗng nếu con cái giáo hội không thực sự xem việc phục vụ người nghèo như một đòi hỏi của ơn gọi Kitô hữu. Phục vụ người nghèo không chỉ có nghĩa là cho đi, mà còn nhận lãnh rất nhiều. Hơn ai hết, nơi người nghèo, Thiên Chúa mặc khải sứ điệp Kitô giáo cho thời đại chúng ta. Qua người nghèo, Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta những giá trị cần thiết cho cuộc sống, những thái độ cần mặc lấy để đương đầu với tất cả những vấn đề của thời đại. Một cách cụ thể, người nghèo dạy cho chúng ta biết thế nào là sống tinh thần phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Sự hiện diện của người nghèo trong xã hội luôn mời gọi các tín hữu Kitô ý thức về bất công xã hội như một sự dữ, nhưng đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở họ về tinh thần nghèo khó đích thực của tin mừng. Sự hiện diện của người nghèo tra vấn các tín hữu Kitô về của cải họ đang có, về cách sống của họ, về việc họ sử dụng ơn Chúa. Sự hiện diện của người nghèo cũng thôi thúc họ dấn thân vào công cuộc đấu tranh chống lại bất công và xây dựng một xã hội công bình, nhân bản và huynh đệ hơn. Những sức mạnh đang tạo ra và duy trì sự nghèo khổ và áp bức trong thế giới rất mãnh liệt và có tổ chức. Cam chịu không phải là thái độ phù hợp với tinh thần tin mừng. Đồng lõa để trục lợi làm giàu riêng lại càng là một thái độ phản tin mừng. Nhưng dửng dưng trước cảnh khốn khổ của bao nhiêu người nghèo khổ cũng có thể là một tội. Chúa Giêsu đã nói, nước trời thuộc về những kẻ dũng mạnh. Sức mạnh mà Chúa Giêsu nói đến ở đây không phải là sức mạnh của bạo động, hận thù. Với Chúa Giêsu, chỉ có một sức mạnh duy nhất mà thế giới cần là tình thương. Tình thương ấy phải liên kết tất cả mọi người môn đệ của Chúa Kitô thành một sức mạnh sẵn sàng đương đầu với những sức mạnh của sự dữ, mà thể hiện là độc tài, áp bức, dẫn đến bất công và nghèo khổ. Trong bối cảnh của những bất công mà nạn nhân là người nghèo khổ, ưu tiên phục vụ người nghèo đòi hỏi các tín hữu Kitô phải có một ý thức rõ rệt và mãnh liệt về những nguyên nhân tạo ra bất công và nghèo khổ, và sẵn sàng chiến đấu để loại bỏ những nguyên nhân ấy. Nhưng dĩ nhiên, đối với người tín hữu Kitô, tình thương vẫn phải là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của họ. Không có tình thương thì mọi hoạt động của họ chỉ dừng lại trên bình diện chính trị và xã hội. Mà nói đến tình thương là nói đến những con người cụ thể và những hành động cụ thể. Do đó, những giúp đỡ cụ thể dành cho những người nghèo xung quanh và trước mắt phải được xem là thể hiện cái ưu tiên phục vụ người nghèo. Đó là điều mà vợ chồng, trong cố gắng sống tinh thần nghèo khó đích thực của tin mừng, có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới dạng người hiện mình. Con còn ai chốn trời xanh gần Ngài nên những coi khinh thế trần, dẫu cho hồn xác suy tàn thì nơi nương ân kỳ phần lòng con. Muôn đời là Chúa cao tôn.
Ai đã từng đọc tác phẩm Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse, một văn hào Đức đã đoạt giải Nobel văn chương thế giới, hẳn sẽ cảm nhận rõ về con đường đi tìm chân lý là hành trình đầy thử thách. Câu chuyện dòng sông kể về hành trình tâm linh của một chàng thanh niên tên là Tất Đạt, người đã trải qua nỗi cô đơn tâm linh trên con đường giải thoát. Trải qua nhiều biến cố vui buồn, từng chung sống với nhiều loại người, trí thức, trộm cướp và cả kỹ nữ, nhưng Tất Đạt không tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Chàng bỏ thành thị ra đi cùng những nhà tu khổ hạnh tìm sự khai sáng với một mục đích duy nhất là trở thành người trầm tĩnh. Không khao khát, không ham muốn, không mộng mị, không vui, không buồn. Để cho cái tôi tiêu diệt là chứng nghiệm sự bình an của một tâm hồn tịch mịch. Đó là mục đích của chàng. Khi mọi đam mê và dục vọng lắng xuống, thì thực thể thâm cùng phải biểu lộ, trở thành một cái gì huyền nhiệm cao vời. Và một buổi chiều bên dòng sông quê, Tất Đạt đứng lặng im trong ánh nắng dữ dội, vừa đau rát vừa khát cháy, đứng cho đến khi không còn cảm thấy đau, khát nữa. Chàng đứng lặng im trong mưa, nước từ mái tuôn xuống đôi vai cống lạnh, xuống bắp vế và hai ống chân, chàng đứng cho đến khi đôi vai và hai chân hết giá buốt, hết cảm giác, bất động. Chàng lặng lẽ ngồi trên gai nhọn. Máu nhỏ giọt từ làn da quằn quại của chàng, và tất đạt vẫn bất động, kiên cố, cho đến khi máu ngừng chạy, cho đến khi hết nghe châm chích, hết nghe đau đớn. Vết thương làm đau nhói tâm can. Tất đạt nhìn những hành khách qua sông và nghĩ rằng, biết bao nhiêu người có được cái hạnh phúc lớn lao, tại sao ta lại không? Cuối cùng, chàng đã tìm ra con đường giải thoát qua một âm thanh đầy vi diệu vọng về từ dòng sông. Quý vị và các bạn thân mến! Qua đời sống khổ hạnh và nỗi khát khao một chân trời mới, vượt qua mọi ràng buộc thân phận người của chàng Tất Đạt cho thấy, kiến thức có thể được học, nhưng sự thông thái về tâm linh phải đến từ kinh nghiệm của mọi cá nhân. Câu chuyện dòng sông là lời thánh ca bay vút lên chính tầng trời, phỏng lên những đau đớn vô cùng của kiếp sống và nỗi hướng vọng tâm linh nghìn đời của con người. Dù bơ vơ bất lực mà vẫn luôn tha thiết được giải thoát khỏi mọi giới hạn tầm thường của đời sống tẻ nhạt. Qua một chuỗi các thay đổi và sự nhận thức, Tất Đạt lại thấy được cuộc đời thật đáng sống, vì chứa đựng vô ngàn hương sắc tuyệt vời mà con người thường bỏ quên và đánh mất. Chính Chúa Giêsu có lần nhắc nhở chúng ta đừng tìm kiếm những điều thuộc về thế gian. Hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất, bởi lẽ tất cả chỉ là phù hoa trôi nổi bền bồng. Ở trên đời này, không có gì là tồn tại vĩnh cửu, mọi sự đều thay đổi. Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, tung hoành ngang dọc, rồi cũng sẽ phải xiếp kiếm giả từ chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới, rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm hưng vong, suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện, và biến đi như một cuốn phim trường đầy bi đát. Mọi vật đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi. Thời gian không dừng lại, không gian chẳng đứng yên. Từ các hành tinh lớn lao cho đến thảo mộc côn trùng bé nhỏ, ngay cả khoáng vật sỏi đá cũng thay đổi từng ngày. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người cũng luôn thay đổi. Người khôn ngoan biết chọn lựa những giá trị sống vui, sống thánh và sống bình an trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trải qua 17 năm sống trong ngục tù. Ngài đã cảm nhận, đó là thời gian ân phúc được kết tạo từ một chấm nhỏ. Chấm này nối chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mọi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mọi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mọi chấm hy vọng. Đường hy vọng do mọi phút hy vọng. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi điều khôn ngoan và thiện hảo. Xin cho chúng con biết hướng vọng lên Chúa với tất cả niềm tri ân cảm mến, biết tận dụng thời gian và mọi khả năng Chúa ban để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con sống trọn mọi phút giây trong cầu nguyện và yêu mến, hầu chúng con có được niềm vui hạnh phúc, tâm hồn được bình an trong tình thương Thiên Chúa. Amen.
Này đây giờ phút thi ân, xin thương nhìn đến phận con mọn hèn. Ơn Ngài cao ngất vững bền. Ngài luôn tha thứ lỗi lầm của con cậy trông Chúa tình thương. Này hồn con đã luôn luôn sẵn sàng, những năm hạnh phúc thiên đàng hợp nhất với Ngài chung phần vinh hoàng. Muôn đời nhạc khúc hân hoan. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi linh hồn tôi mới nghỉ an. Chỉ trong Thiên Chúa là núi đá tôi tìm nương náu ẩn thân. Thức dậy đi linh hồn tôi ơi, thức dậy đi sắp cầm ta ơi, để ta còn đánh thức cả mình. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi linh hồn tôi mới nghỉ an. Chỉ trong Thiên Chúa là núi đá tôi tìm nương náu ẩn thân. Thức dậy đi linh hồn tôi ơi, thức dậy đi sắp cầm ta ơi, để ta còn đánh thức cả.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.